Bây giờ tôi xin bắt đầu phần thứ ba, đó là thức. Cái phần mà làm slideshow này là của anh Huệ Luyện. Xin đại chúng trong tràng pháo Hồi nãy giờ mình đang nói đến cái chỗ mà tôi xin đại chúng cần phân tích và lưu ý cho rõ là hành trong 12 nhân duyên khác với lại chư hành vô thường. Hai cái đó nó khác nhau. Các pháp hữu vi là gọi là các hành pháp đó đó, là nó khác với cái hành trong 12 nhân duyên. Xin nhớ cho rõ chỗ đó. Ở đây xin nói có nhiều ý kiến rất là lung ta lung túng cái chỗ này, họ không xác định được cái chữ hành là nó là cái, nhiều lúc nói nó lộn xộn, cho nên đừng có bị lung túng cái chữ hành. Bây giờ bắt đầu tiếp vào chữ thức. Thưa đại chúng, là hồi nãy giờ mình đang nói đến một cái mà lúc đó mình chưa có cơ thể. Xin đại chúng nhớ lại là mình đang nói về vô minh hành. Bây giờ mình chuẩn bị nói về thức. Thì lúc đó, tức là lúc vô minh và hành, là trong cái tiến trình của 12 nhân duyên, lúc đó mình chưa có cơ thể. Mình chỉ có một cái nghiệp thức thôi. Có một cái nghiệp thức thôi, chứ mình chưa có gì hết. Bây giờ chữ thức là một đề tài hết sức là bao quát. Mình nói một cách nôm na đó, thức là sự hiểu biết, là sự phân biệt phải trái tốt xấu, hay là thức là một sự nhận thức, một sự ý thức, một sự tỉnh thức. Cho nên chữ thức là nói nôm na là sự hiểu biết là đủ rồi. Nhưng mà chữ thức ở đây trong 12 nhân duyên, xin nhắc rõ ở đây Quang ghi trên bảng thôi nó lộn. Ở đây tức là thức trong 12 nhân duyên là cái thứ ba đó. Thức trong 12 nhân duyên này là gì? Là nghiệp dị thục. Xin nhắc rõ, thức trong 12 nhân duyên là nghiệp dị thục. Có rất nhiều người gọi là cũng lúng ta lúng túng cái chỗ này, không biết thức là thức gì. Rồi chập nữa chúng tôi sẽ nói rộng hơn. Bây giờ xin nói rõ, thức trong 12 nhân duyên là nghiệp dị thục. Dị thục là gì? Dị thục là chín mùi. Hay nói khác hơn là cái nghiệp thức đã đi đến độ chín chín mùi, và nó thúc đẩy mình đi tái tái sinh, chọn một kiếp sống mới. Và nghiệp dị thục thì sẽ không sinh khởi nếu như không có nghiệp tích tích lũy. Người mình có bốn cái nghiệp căn bản. Cái trước tôi nói là cái gì? Tập quán nghiệp, tích lũy nghiệp, cực trọng trọng nghiệp và gì? Cận cận tử nghiệp. Cận tử nghiệp là nghe hào hứng lắm mà giờ quên hết hả? Giờ hỏi lại không biết nó nằm chỗ nào. Thì cái nghiệp dị thục này là cái nghiệp nó sẽ nối liền đời sống quá khứ để đi tìm, nó từ giã đời sống quá khứ và đi vào một đời sống mới. Thì cái nghiệp này gọi là cái nghiệp thức. Ở đây tôi đang trình bày về 12 nhân duyên, và dựa trên kinh tạng Pali thì nói như thế này: tất cả các tâm dị thục, chập nữa là cái từ này rất là đặc biệt, chút xíu nữa tôi sẽ giải thích. Tất cả các tâm dị thục, tức là cái tâm mà đã đi đến độ chín mùi rồi đó, thì được khởi sinh, tức là được được phát sinh ra theo hai cách. Cách thứ nhất là trong dòng tương tục của đời sống, tức là trôi lăn như một cái bánh xe vòng tròn vậy. Và cái cách thứ hai là vào lúc kiết sinh. Cho nên thức trong lúc kiết sinh, tức là lúc mà tôi nói kỳ trước, là cha mẹ có quan hệ, người mẹ trong thời thời gian là rụng trứng và có một cái kiết sinh thức nó đi vào trong bụng mẹ. Thì về sau tôi sẽ, Đức Phật phân tích rất là rõ là cái thai nhi có sống được hay không. Có nhiều người mang thai vài tháng, vài ba bốn tháng rồi hư thai, giải thích như thế nào đây thì về sau tôi sẽ phân tích sau. Bây giờ xin nói rõ như thế này: tất cả các tâm dị thục, tức là các tâm thức dị thục á, được sinh khởi theo hai cách. Cách thứ nhất là trong dòng tương tục của đời sống, có nghĩa là nó luôn luôn xoay chuyển như thế này. Thứ hai là nó đi 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 vào nơi cái lúc gọi là kiết sinh, tức là lúc mà bắt đầu đầu thai đó. Thì lúc đó kiết sinh thức có nghĩa là nghiệp thức, hay hồi nãy tôi nói trong cái phần hành đó, đó là gì? Ý niệm tối. tối sơ, ý niệm ban đầu. Thì theo A Tỳ Đàm, thức nó có 6 loại, đó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, vĩ thức, tức là 6 thức đó. Và trong 6 thức, nói nôm na, khi từ cái kiết sinh thức, tức là từ cái nghiệp thức, đi vào thụ thai, trong bụng mẹ sau khi sinh nở ra thì phát triển thành 6 căn thì phải đầy đủ 6 ý thức đó. Thì ở đây cái thức này cũng không bao gồm các thánh tâm siêu thế. Ví dụ như một bậc A-la-hán, người ta đắc đạo rồi, người ta vẫn sống với cái gì? Với cái thức. Nhưng cái thức đó không phải là cái nghiệp thức nữa, mà đó gọi là cái thánh tâm. Thánh tâm siêu thế gian, không có trong thế gian này. Cho nên hiểu một cách chính xác, xin đại chúng nhớ nghe, chập nữa rồi tôi sẽ phân tích sau. Hiểu một cách chính xác, thì thức trong 12 nhân duyên là các loại thức tái sinh như được mô tả trong các kinh nghiệm sống quá khứ vừa qua cũng bao gồm trong cái thức này, gọi là thức tái sinh. Thức trong 12 nhân duyên là thức tái sinh. Tại vì mình đang nói về cái vòng 12 nhân duyên thôi. Từ vô minh đến hành và đến thức. Và đến thức lúc này là bắt đầu cái thần thức đi vào thai mẹ. Chứ lúc này cũng chưa có cơ thể. Đại khái tôi nói giống như là mình chết đi rồi, cái thân xác thì nó hư hết rồi, nhưng mà cái tâm của mình nó tiếp tục đi vào con đường thọ nghiệp. Cho nên khi một thần thức tái sinh nằm trong bụng mẹ đó, thì trong lúc đó cái thần thức đó mặc dầu nó chưa có cái cơ thể, chưa có cái gọi là mắt tai mũi lưỡi thân ý, chỉ có tứ chi vân vân, mới có cái thức thôi, nhưng mà trong thức đó nó có ngủ ngầm tất cả những cảm giác đã thọ, những đặc tính, những khuynh hướng riêng biệt trong dòng đời đã qua của một cá nhân. Xin nhắc lại, trong thức ấy, tức là cái thức tái sinh hay là cái nghiệp thức hay là ý niệm tối sơ đó, trong thức ấy có ngủ ngầm tất cả những cảm giác đã thọ, những đặc tính và những khuynh hướng riêng biệt trong dòng đời đã qua của một cá nhân. Tức là kiếp trước mình sống như thế nào? Mình là người hiền hay là mình là người ác? Mình là người vui hay mình là người buồn? Hay là mình là cái người gọi là tánh tình rất là hài hòa, gặp ai cũng cười, gặp ai cũng chào? Hay là mình là cái người mà gặp ai cũng nguy trợn trợn liếc liếc? Thì kiếp này mình tái sinh lại, cái dòng tâm thức, cái tánh khí đó nó vẫn y chang. Cho nên xin đại chúng nhớ, mình đừng bao giờ mình nghĩ là già rồi học làm chi nữa, hay là già rồi tu làm chi nữa, trước sau rồi nó cũng đi rồi, đúng không? Tu làm chi, học làm chi, nghĩ như vậy là không được. Tại vì thân thể già nhưng tâm hồn không có già, thân thể có tuổi nhưng tâm hồn thì không có tuổi. Khi mình tái sinh, những tính khí của ngày hôm nay là cái mình sẽ mang đi theo. Cái tánh mình hôm nay nè, ưa vui nè, ưa từ bi hỷ xả, bác ái, vô ngã vị tha, thì khi tái sinh mình cũng mang theo cái tánh đó đi. Cho nên Đức Phật dạy rất là rõ là trong cái thức đó nó ngủ ngầm tất cả những cảm giác đã thọ. Cảm giác đã thọ là cái gì? Ví dụ như hồi đó anh chị sân hận ai đó, anh chị giận ai đó, tức ai đó, ghét ai đó, nghĩ đến cái cơ hội mà gọi là trả thù cho ai đó, hay là có những cái mà mình kêu là sân hận mình chưa hỷ xả được, mình còn mang trong con người của mình. Cho nên người ta nói là sống để dạ và chết mang theo là vậy. Mang cái gì? Mang những cái cảm giác đã thọ. Cảm giác đã thọ nó có 3 cảm giác, đó là khổ thọ và lạc thọ và không khổ không lạc, hay là xả thọ. Cho nên hồi đó tôi có đọc câu thơ mà của Nguyễn Du, tái sinh chưa dứt hương thề, làm thân trâu ngựa đền nghì trúc mai, nợ tình chưa trả cho ai, khối tình mang súng tuyền đài chưa tan. Cho nên mình thấy là khi mình sống, cái hận cái thù mình chưa xả, thì khi mình xuống đó là mình cũng mang thêm. Mình xuống mà nếu mà xuống ở luôn cái đó thì không nói gì. Nếu mà xuống mà trở lại tái sinh cũng mang theo. Cho nên xin nhắc rõ, tất cả những cuộc sống quá khứ của mình, gì là khi mình, đặc biệt là cái dòng đời những cảm giác đã thọ, những cái khuynh hướng cá biệt, những cái khuynh hướng riêng biệt trong đời sống của mỗi cá nhân, là khi tái sinh mình tái sinh lại với nó hết, đầy đủ hết. Hôm nay chúng tôi không có giảng về luân hồi tái sinh, nhưng mà có những cái truyền, có những cái nghiên cứu mà thấy là kiếp trước bị bắn chết, kiếp này sinh trở lại vẫn có vết vết thẹo. Nhưng mà những cái chuyện ô ô minh minh đó, mình càng nói thì mà nó càng đi vào những cái nó khúc mắc. Ở đây mình chỉ dừng lại ở cái chỗ là thức, tức là nghiệp thức tái sinh. Như vậy thì hành và thức là thuộc về hai kiếp, tức là quá khứ và hiện tại. Trong khi đó, thức và danh sắc trái lại sẽ cùng phát sinh trong một kiếp sống hiện tại cho đến tương lai. Thì mình phân biệt cái chỗ đó. Dĩ nhiên đại chúng cũng đừng có quá khắt khe trong cái chuyện mà mình phân tích cái quá khứ, hiện tại và tương lai. Cái đó là một ý niệm tương đối thôi. Tại vì kỳ trước tôi có nói về cái gọi là các học thuyết về 12 nhân duyên đó, tức là sát na duyên khởi, có đôi lúc trong một sát na, tức là trong một khảy móng tay, một cái tích tắc thôi, nó cũng có đủ 12 nhân duyên. Nhưng mà cái đó mình không nói ở đây. Mình đang nói ở đây là đang nói tiến trình 12 nhân duyên. Nó đi từ vô minh đến hành và đến thức. Thì xin nhắc lại, thức là gì? Mình đọc cái thức là thai tạng giới. Thức là nguyên lý của đời sống con người thì chậm nữa sẽ nói theo. Bây giờ xin đại chúng nhớ tới chừng chỗ này thôi. Thức là gì? Thức trong 12 nhân duyên, đó là nghiệp thức hay là kiết sinh? Kiết sinh thức, tức là cái thức mà thần thức đi thọ thai đó, gọi là nghiệp thức đó. Thì đối với hai truyền thống Nam truyền và Bắc truyền, tức là Phật giáo Nam truyền được kết tập trong năm bộ Nikaya, tức là kinh tạng Bali đó, và sử dụng tiếng Bali đó, thì nhiều kinh lắm, đại tạng kinh Bali đó. Thì trong các cái tạng kinh đó thì thừa nhận một điều, tức là trong cái tâm là Chitta, cái ý là Mạt Na và thức là Vinana, thì tất cả những danh từ đó không có gì sai biệt cả. Cho nên ví dụ như Đức Phật trong kinh Pháp Cú này nói là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ tạo tác, đối với ý nhiễm ô, nói năng hay hành động, khổ hải bước theo sau, như bánh xe trôi theo cái chân con vật kéo. Thì ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ tạo tác, thì chữ ý đó được cũng gọi là cái tâm. Cho nên trong kinh điển Bali đó, thì cái không có sự phân biệt giữa tâm, ý và thức. Ba cái này dường như là một mà thôi. Cho nên ở chỗ đây, nếu như mình hiểu theo truyền thống của Phật giáo Nguyên Thủy, thì vô minh hành thức, thì cái thức đó chính là tâm thức, là ý thức, hay là vân vân và vân vân. Nói chung, cho nên trong 12 nhân duyên, thức, ví dụ trong 12 xứ là 6 căn và 6 trần, thì trong 12 xứ thì cái 6 căn ấy, cái gì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, thì ý đó cũng gọi là thức. Rồi, trong 5 uẩn thì có gì? Sắc, thọ, tưởng, hành và thức, thì cái thức đó cũng gọi là tâm. Vừa là tâm pháp luôn, vừa thuộc về tâm. Thì ở đó nói chung lại, theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy thì tâm, ý thức là một, không có khác gì hết, tùy theo trường hợp khác nhau mà dùng. Và trong đặc biệt trong 12 nhân duyên thì thức chính là kiết sinh thức. Bây giờ trước khi tôi trình bày thức theo truyền thống của Phật giáo Đại Thừa, cho nên khi mà tôi trình bày cái này thì đại chúng mới thấy rằng cái thức là cái nền tảng hết sức quan trọng. Nó không phải đơn giản là một sự hiểu biết đâu, mà nó là một nguyên lý của đời sống con người, mà ở đó là đời sống tâm thức con người. Xin nhắc lại là thức trong 12 giây phần nhân duyên là kiết sinh thức. Nhưng mà để hiểu thêm về thức thì tôi sẽ trình bày thức trong quan niệm của Đại Thừa Duy Thức, tức là mình đi vào cái triết học Duy Thức. Trước khi trình bày cái này, nhờ chị Chi đọc cái bài này để đại chúng nghe.
Kính bạch Thầy, kính thưa tất cả quý vị. Tựa bài này là Những gì đã một lần đi qua tâm. Anh sẽ nói với em những mặt khác của tâm lý. Tâm theo quan điểm của Phật giáo, là một kho tàng dung chứa mọi ý niệm, mọi tạo tác. Người ta không thể thực hiện được bất kỳ hành động nào, tốt hay xấu, mà không có sự điều động của tâm. Phần hiển thị, trong sự vận hành của tâm, thường được nói đến, và nói đến rất kỹ, đó là ý thức. Nhưng phần không hiển thị, như một dòng chảy của tâm, lại thường được mô tả qua các khái niệm như tiềm thức và sâu hơn nữa là vô thức. Ở đây có thể xem tiềm thức là một phần sâu kín của tâm và vô thức là một kho tàng để dung chứa mọi cơ cấu vận hành của tâm, bao gồm cả tiềm thức và ý thức. Tuy nhiên, vấn đề được nói đến ở đây là khả tính của vô thức. Vô không có nghĩa là không có gì, mà vô là bản tính thụ động của tâm thức. Nó hiện hữu như một kho tàng, và mọi thứ, từ ý niệm sơ khai cho đến các hành vi tạo tác, đều có thể được cất giữ trong kho tàng này. Nhưng vô thức là một danh từ khá khó hình dung. Vì thế, một danh từ khác có thể được dùng để diễn tả cho bản tính của vô thức một cách linh động hơn và dễ nhận diện hơn, đó là ký ức.